Kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, trong khi Đức Chúa Giêsu ở trần gian, nhất là những năm mà Ngài bắt đầu hành chức vụ, Chúa Giêsu đi khắp cả xứ Palestine, nơi này tới nơi khác, ở nơi đồng vắng hoặc là ở bờ biển, ở bất cứ nơi nào, Chúa đều giảng dạy và làm phép lạ. Và khi Chúa Giêsu giảng dạy thì Chúa Giêsu đã dùng thí dụ và những ẩn dụ để dạy cho những người mà nghe Ngài trong thời bây giờ. Chúa dùng rất nhiều thí dụ và ẩn dụ, thưa quý ông bà anh chị em. Và tôi và quý ông bà anh chị em đã học một số ẩn dụ rồi và còn nhiều ẩn dụ khác nữa. Tôi mong ước quý ông bà anh chị em về ở nhà của mình, mỗi người đọc 4 sách phúc âm Matthew, Mark, Luca và Giăng. Và mỗi người có thể ghi cho tôi ít nhất một ẩn dụ. Và tôi hứa sẽ quý ông bà anh chị em, tôi sẽ giảng ẩn dụ mà quý ông bà anh chị em ghi trong những ngày sắp tới nhiều lắm. Và tôi và quý ông bà anh chị em đã học 3 ẩn dụ rồi. Ẩn dụ thứ nhất mà chúng ta học là 4 loại đất. Ẩn dụ thứ hai mà chúng ta học là hạt giống tăng trưởng. Và ẩn dụ thứ ba chúng ta học là lúa mì lẫn lộn với cỏ lùng. Và hôm nay tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em học tiếp ẩn dụ khác của Chúa Giêsu ở trong Matthew đoạn 13 câu 44, chỉ một câu mà thôi, đó là của báo chôn trong đám ruộng. Chúa Giêsu nói rằng nước thiên đàng giống như của báo chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về bán hết gia tài mình mua đám ruộng đó. Đọc một câu vậy thì quý bạn cho em nghĩ gì, chúng ta sẽ giảng gì? Và nhất là người giảng rất là khó phải không? Chỉ một câu mà thôi, làm sao giảng về ẩn dụ này của Chúa Giêsu tới quý bà anh chị em? Ở Việt Nam của chúng ta ngày xưa, cũng như ở tại xứ Palestine ngày xưa, hai nước này có chỗ giống nhau là bởi vì hai nước thường xảy ra chiến tranh rất là nhiều. Vì vậy mà những người có vàng bạc châu báu thường cất vào ở trong những cái lu, cái khạp, cái hũ bằng đồng, bằng sành, vân vân, rồi đem chôn ở dưới một gốc cây nào đó, một nơi nào đó kín dấu không ai biết. Đến khi mà chiến tranh xong rồi, bình an rồi, hòa bình rồi, thì người ta trở về mới đào cái những của báo chôn cất nó lên để mà sử dụng. Đôi lúc có những chủ nhân chôn những châu báu ở chỗ này chỗ đó, cái khác, mà lỡ cái người đó qua đời rồi, bị giặc chiến tranh bị chết thì không có ai biết ở đâu, cả như là của báo đó chôn ở trong đất mà đã bị thất lạc không ai biết. Nếu tình cờ có một người nào đó đào được của báo đó thì của báo đó thuộc về mình, nếu là đất ruộng của mình. Còn đất ruộng của người khác thì không dám lấy lên. Bây giờ nếu lấy lên người chủ mà biết được thì họ đòi lại sao? Vì vậy mà trở về phải bán hết tài sản để mà tìm, để mà gạ mua cho được miếng đất đó, phải không thưa quý bà anh chị em? Ở trong quyển sách thánh và sứ thánh và kinh thánh xuất bản năm 1876, có một người tên là Thompson đã kể rằng có một công nhân nọ khi đào bới trong một khu vườn cặp theo một xa lộ ở bên xứ Do Thái đó, tình cờ người này đào được một cái hũ bằng đồng chứa rất nhiều đồng tiền bằng vàng của vị vua Philip, là cha của vua Alexander Đại Đế, đã nhờ người chôn giấu đó. Bây giờ thất lạc, anh này đào được. Ban đầu người này tính là giấu nhẹm để hưởng một mình, nhưng mà khi đào được thì có nhiều người thấy quá, và cuối cùng thì bị bại lộ. Và tất cả những kho báu của Alexander Đại Đế đó, như phụ hoàng Philip của ông, đều được chính quyền lúc bây giờ lấy và sung vào kho tàng của lịch sử của chính phủ. Sử gia Josephus, tức là sử gia sống trong thời của Chúa Giêsu, thì ông nói rằng vàng bạc và mọi thứ đồ đạc quý báu còn lại của người Do Thái đã được chủ nhân của nó chôn giấu dưới đất, chống lại sự bất trắc của chiến tranh. Tức là ông nói rằng người Do Thái cũng giống người Việt Nam, chôn cất như vậy. Và điều này rất hiệp với thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu đã kể ra, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu kể có một người đem chôn của báo của mình ở trong một cái đám ruộng, rồi quên đi hay là bị chết đi, có một người khác đào được. Bây giờ người này mới về nhà bán hết gia tài của mình để mà mua miếng rượu ruộng đó để hưởng được cái sản nghiệp này. Và Chúa Giêsu đã kể câu chuyện này. Và khi đọc câu chuyện này thì quý ông bà anh chị em nghĩ ở trong đầu của mình là cái của báo mà chôn trong đất này là gì? Chúa Giêsu muốn nói gì đây? Chúa nói có của báo chôn trong đất mà của báo này là cái gì? Và khi tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta học, chúng ta muốn học cái gì ở đây trong cái câu chuyện này thưa quý ông bà anh chị em? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em suy nghĩ thì chúng ta thấy có một số của báo bị chôn giấu mà giờ tìm được. Và của báo thứ nhất là gì thưa quý ông bà anh chị em? Cái gì mà báo có quý nhất trong đời sống của con người, quý ông bà anh chị em biết không? Là linh hồn. Đúng rồi thưa quý ông bà anh chị em, là linh hồn. Tại sao linh hồn quý báo? Vì Chúa Giêsu nói rằng người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì, lấy cái gì mà đổi lại được. Như vậy là cái linh hồn có giá trị hơn cả thiên hạ này, phải không? Và linh hồn quý giá như vậy đó thưa quý ông bà. Đức Chúa Giêsu đã nhìn thấy linh hồn của loài người đã bị chôn dìm ở dưới trần thế này, dưới tay của ma quỷ, và bị chôn giấu như vậy, vập dùi như vậy. Ngài mới đến mà trả một giá rất là cao để mà mua linh hồn của loài người đó. Đức Chúa Giêsu cứu chuộc linh hồn của tội lỗi của con người bằng cách nào? Ngài đã lìa bỏ thiên đàng vinh hiển giàu có ở trên trời, Ngài xuống trần gian sống làm người, rồi Ngài sẵn sàng chịu chết ở trên thập tự giá để trả giá cho việc chuộc linh hồn tội lỗi của con người dưới tay của ma quỷ. Phao-lô nói gì? Phao-lô nói rằng gì? Anh em đã chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Chúa Giêsu đã chuộc bằng giá rất cao bằng chính mạng báo của Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, vì Ngài biết linh hồn của loài người chúng ta quý báu vô cùng, đang vùi dập ở dưới tội lỗi và ma quỷ ở trần thế này. Cho nên Chúa đã giáng thế lâm phàm để mà tìm chuộc lại linh hồn bị hư mất đó. Có một câu chuyện giả tưởng thôi, không phải là thật, kể rằng một ngày kia Satan từ vườn Ê-đen đi ra để tìm gặp Đức Chúa Giêsu. Vừa gặp Đức Chúa Giêsu, Satan hả hê khoác lác nói rằng: Chúa Giêsu ơi, thưa Ngài, tôi vừa đặt bẫy bắt được tất cả mọi người trong thế gian. Tôi biết khi tôi đặt bẫy với mồi ngon thì thế nào cũng bắt được, và quả thật tôi bắt được tất cả loài người ở trên mặt đất này rồi. Đức Chúa Giêsu hỏi: ngươi bắt được họ rồi thì ngươi làm gì với họ? Satan trả lời rằng: tôi sẽ dùng họ làm trò vui. Tôi sẽ dạy họ cách nào để kết hôn và ly dị, làm thế nào để thù ghét lẫn nhau. Tôi sẽ dạy họ say sưa, nghiện ngập, dâm dục, gian dối, rủa xả nhau, phản bội nhau, lừa gạt nhau. Tôi sẽ dạy cho họ biết cách để làm ra súng ống để mà giết lẫn nhau, vân vân. Và tôi còn nhiều trò khác nữa, thưa Ngài. Tôi sẽ làm cho họ tan gia bại sản và đau khổ. Chúa Giêsu hỏi rằng: rồi ngươi làm gì nữa? Khi ngươi đã đùa giỡn với họ như thế, Satan nói rằng: tôi sẽ giết họ, tôi sẽ giết họ tất cả. Chúa Giêsu hỏi rằng: ngươi muốn ta trả bao nhiêu để mua chuộc họ? Satan trả lời rằng: Ngài mua chuộc họ làm gì? Họ gian ác lắm, họ xấu xa lắm. Nếu mà Ngài chuộc họ rồi, có ngày họ sẽ sỉ giả Ngài, họ sẽ bắt bớ Ngài, họ sẽ giết Ngài nữa. Chuộc họ làm gì? Nhưng Chúa Giêsu nhìn Satan và hỏi rằng: ngươi muốn bao nhiêu? Satan nhìn Chúa Giêsu một cách chế giễu và nói rằng: nếu Ngài muốn chuộc họ thì cái giá đây, Ngài nghe, là tất cả nước mắt và huyết của Ngài. Chúa Giêsu nhìn Satan và nói rằng: được, ta sẽ làm điều đó. Và chính Chúa Giêsu đã chịu đau khổ nước mắt này tuôn chảy vì tội của nhân thế, và Ngài đã chịu chết trên thập tự giá vì tội của nhân thế để chuộc mua linh hồn của con người, loài người, trong đó có chúng ta tất cả. Linh hồn loài người là quý báu, thưa quý bạn xem. Nó là một báu vật, một của báu chôn trong đồng ruộng mà Chúa Giêsu đã tìm được Ngài trả giá để mua chuộc linh hồn. Chúng ta, tôi và quý bạn xem, là những người tội lỗi sâu xa trên trần thế này. Nhưng cảm tạ ơn Chúa Giêsu, Ngài đã mua chuộc tôi và quý bạn xem. Ngài đã trả giá rất là cao bằng mạng sống của Ngài, bằng huyết báu của Ngài, bằng mồ hôi nước mắt của Ngài để mua chuộc. Thật là một điều mà tôi và quý bạn xem phải cảm ơn Chúa của thế Giêsu chúng ta. Của báo thứ nhất mà tôi muốn nói với ông bạn xem được chôn giấu trong đồng ruộng mà Chúa Giêsu kể đây là linh hồn của loài người. Nhưng tôi còn nghĩ một của báo nữa, và chắc chắn quý bạn xem còn nghĩ của báo nhiều nữa mà Chúa Giêsu trong câu chuyện thí dụ và ân dụ này Ngài kể ra. Của báo nữa là gì thưa quý bạn xem? Của báo thứ hai mà tôi muốn nói với quý bạn xem đây là tin lành của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh gọi tin lành của Đức Chúa Trời là gì thưa quý bạn xem? Là của hay là sự mầu nhiệm giấu kín. Giống như câu chuyện Chúa Giêsu kể là của báo chôn giấu kín ở trong lòng đất, không ai biết. Ở trong Roma đoạn 16 câu 25 26 chép rằng: "Ngợi khen đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo tin lành của tôi và lời giảng Đức Chúa Giêsu Christ theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước mà bây giờ được bày ra và theo linh Đức Chúa Trời hằng sống bởi các sách tiên tri bày ra cho mọi dân đều biết đặng đem đến sự vâng phục của đức tin." Phaolô gọi tin lành của Đức Chúa Trời ở đây là gì? Là lẽ mầu nhiệm được giấu kín rất là rõ ràng thưa quý bạn xem, làm của quý báu được giấu kín từ các đời trước. Ở trong Côlôse đoạn 1 câu 25-26 thì Phaolô cũng nói tương tự như vậy: "Tôi là kẻ giúp việc của hầu thánh đó bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời là đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa, tức là tin lành cho anh em cách trọn vẹn, tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, nay tỏ cho các thánh đồ Ngài." Tức là tin lành là lẽ mầu nhiệm giấu kín từ các đời trước, từ đời này qua đời kia. Vì vậy Chúa Giêsu kể rằng có một người kia đem chôn của báo mình ở trong đất, phải không? Của báo được chôn ở trong đất. Và tin lành của Chúa là một của báo mầu nhiệm được giấu kín, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà lẽ mầu nhiệm này được tìm ra khi nào? Khi Chúa Giêsu giáng sanh tại Bethlehem, các thiên sứ bay lượn trên không gian ca ngợi Đức Chúa Trời và loài người, chúc tụng cho loài người. Và thiên sứ cũng báo tin rằng: "Này, ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa." Tin lành này là một sự vui mừng, đấng cứu thế giáng sanh để cứu chuộc loài người. Và tin lành khởi sự từ đó, thưa quý ông bà anh chị em. Từ nay nhân loại của chúng ta được của báo chôn trong lòng đất, giấu kín từ các đời. Đó là tin lành của sự mầu nhiệm. Và thiên sứ đã cho biết đây là tin lành của sự muôn dân, lớn cho muôn dân. Nếu tình cờ tôi và quý bạn cho em tìm được một cuộc báo giấu kín ở trong lòng đất nào đó, chắc là chúng ta vui mừng lắm phải không? Ngày xưa tôi đào mương để mà đắp cái bờ đê đó, thì lần đào được một cái chén thật là bóng, mà trong cái thời nước chân lạp ngày xưa đó, thật là quý báu, cái chén, cái tô lớn như vậy, mừng lắm với quý ông bà anh chị em, rất là quý. Và nếu tôi và quý ông bà anh chị em tìm được một cái của báu mà chôn trong đất quý như vậy, chúng ta mừng lắm, chúng ta sung sướng mà tiếp nhận tin lành của Chúa đã đến trong trần gian này. Khi Chúa Giêsu giáng sanh và Ngài thì chết trên thập tự giá vì tội chúng ta để cứu chúng ta, tin lành cứu mọi kẻ tin, làm cho chúng ta vui mừng hớn hở. Và mỗi người chúng ta vui mừng khi nghe được tin lành và tiếp nhận tin lành của Chúa của thế Giêsu. Tôi và quý bạn xem ở trong phòng nhóm này hôm nay là những người đã tiếp nhận được tin lành của Chúa Giêsu, có nghĩa là tôi và quý bạn xem đã tìm được của báo chôn ở trong miếng ruộng kia. Thật là quý báu phải không thưa quý bạn xem? Vì tin lành là quý báu, cho nên có rất nhiều người khi tiếp nhận được tin lành phải trả rất là nhiều giá, rất là lớn. Có những người ở trong gia đình không tin Chúa, mình tin Chúa thì bị gia đình bắt bớ, có khi đuổi ra khỏi nhà. Và tôi đã kể nhiều câu chuyện cho quý ông bà anh chị em đã nghe từ trước. Có những người vì tin lành mà bị bắt bớ, bị đày ải, tù đày. Có người phải bị thiêu trên giàn quả, có người bị chém đầu, có nhiều người phải chết nhiều cách nhục nhã khác, bởi vì họ trung tín với tin lành. Bây giờ đó là một của báo mà họ không rời bỏ được. Họ nhận được tin lành của Chúa như là một của báo đã tìm được, họ nâng niu, họ quý báu vô cùng. Thương quý ông bà anh chị em, biết bao nhiêu người trong nhân loại này đã tìm được tin lành quý báu, đã chôn giấu và giờ tìm được, họ sung sướng lắm. Hàng tỷ người ở trên thế giới này sung sướng vì nhận được tin lành cứu rỗi của Chúa, của Thế Giê-xu. Thưa quý ông bà anh chị em, họ mừng lắm, họ trả giá bằng cả cuộc đời của mình, họ không sợ hãi. Dầu họ bị người ta bắt bớ bảo rằng phải bỏ Chúa đi, phải dài đạp thập tự giá của Chúa Giê-xu đi, phải đi ngang qua thập tự giá, nhưng mà họ sẵn sàng chịu chết vì đạo chứ không bao giờ mà bỏ đạo của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, họ đã tìm được báo vật rồi. Cảm tạ ơn Chúa, tôi và quý ông bà anh chị em đã tìm được báo vật rồi. Đừng bao giờ rời bỏ báo vật này. Thưa quý ông bà anh chị em, hãy nắm chắc tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy bước đi theo Chúa Giê-xu, đừng ngã lòng, đừng bỏ cuộc. Thưa quý ông bà anh chị em, tin lành là một của báo chôn trong đồng ruộng mà chúng ta tìm được. Có nhiều người chưa tìm được quý ông bà anh chị em. Họ sống trong tối tăm mờ tối này, thờ thần tượng, họ đi vào con đường hư mất đời đời. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, tôi và quý ông bà anh chị em đã tìm được. Hãy vui mừng vì đây là tin mừng của Chúa, của Thế Giê-xu. Thưa quý ông bà anh chị em, của báo thứ nhất tôi đã nói là linh hồn của loài người. Của báo thứ hai chôn trong đồng ruộng là tin lành của Đức Chúa Trời. Nhưng của báo thứ ba, quý ông bà anh chị em có thể mường tượng mà nghĩ ra của báo gì không? Nếu chúng ta đọc cái câu này một câu thôi mà nói báo vật trong đồng ruộng mà chúng ta không biết báo vật này, chúng ta không thể tưởng tượng báo vật này là gì thì rất là tiếc, phải không? Báo vật thứ ba là gì? Quý ông bà anh chị em có thể nói được không? Cái gì mà quý nữa? Linh hồn của loài người là quý, tin lành của Chúa Trời là quý báu, là mầu nhiệm trải các đời. Còn gì quý nữa? Là hội thánh của Đức Chúa Trời hay là hội thánh của Chúa của Thế Giê-xu. Ở trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 3 câu 15 thì gọi hội thánh là gì? Hội thánh là trụ và nền của lẽ thật. Qua hội thánh, chân lý hằng sống của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra và đứng vững vàng cho các thời đại, từ thời đại này qua thời đại khác. Chữ hội thánh trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là được gọi ra khỏi, gọi ra khỏi để bước vào trong một cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và chúng ta là những người được Đức Chúa Trời gọi ra khỏi thế gian mờ tối này để bước vào trong nhà của Đức Chúa Trời, gọi là trụ và nền của lẽ thật. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 2 thì nói hội thánh là gì? Hội thánh là nơi những người được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu, được gọi làm thánh đồ và là những người cầu khẩn Đức Chúa Giê-xu Christ ở bất cứ nơi nào. Hội thánh là nhóm người được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu, là thánh đồ của Ngài. Hội thánh là thân thể của Ngài như chúng ta đọc Kinh Thánh. Và Ê-phê-sô đoạn 5 câu 32 nó gọi là hội thánh là mầu nhiệm lớn. Mầu nhiệm lớn, đây là chữ chúng ta quan chúng ta suy nghĩ về cái câu chuyện Chúa Giê-xu kể ở đây. Đó là một cái của báo chôn trong lòng đất, nó là một cái sự gì mà kính nhiệm. Và đây nói rằng hội thánh là một sự mầu nhiệm lớn. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 32 đã nói như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, trước khi hội thánh của Đức Chúa Giê-xu Christ thành lập trên đất này, chúng ta là những người ở ngoài hội thánh, nhân loại ở ngoài hội thánh, và nhân loại đang tìm một cái con đường cứu rỗi cho đời sống của mình. Nhưng khi Chúa Giê-xu thành lập hội thánh của Ngài, Ngài nói rằng Ngài lập hội thánh trên đá này, cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Và hội đó chính là hội thánh mà Chúa Giê-xu đã thành lập. Và để thành lập hội thánh không phải là dễ, thưa quý ông bà anh chị em, phải trả giá. Muốn tìm được của quý, của báu vật ở trong lòng đất, chúng ta phải đào và phải trả giá cả gia tài để mà mua miếng đất đó, để cái của báu đó thuộc về mình. Và Chúa Giêsu cũng đã trả giá để mua hội thánh của Ngài. Trả giá bằng gì? Thưa quý bạn xem, không phải là tiền bạc, mà Chúa Giêsu trả giá bằng chính huyết của Ngài. Ở trong công vụ đoạn 20, công vụ sứ đồ đoạn 20 câu 28 chép rằng: anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết của mình. Ngài không trả tiền để mua, nhưng mà Ngài trả bằng chính huyết của Ngài. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25, Phao-lô nói tiếp: Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Vì yêu hội thánh, Ngài muốn cứu hội thánh ra khỏi bàn tay của tội lỗi và ma quỷ. Chúa Giêsu đã bằng chính huyết của Ngài và phó chính mạng sống của Ngài để mua chuộc hội thánh của Ngài. Vì vậy mà Phao-lô nói rằng: vì anh em đã chuộc, được chuộc bằng giá cao rồi, và giá cao đó bằng mạng sống của Chúa Christ Jesus, bằng huyết báo của Ngài, để chúng ta ngày nay được sống ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, hội thánh của Chúa Christ Jesus Christ. Vì vậy chúng ta hãy coi hội thánh là một mầu nhiệm của Đức Chúa Trời mà tôi và quý ông bà anh chị em đã đào bới và tìm được trong Chúa Christ Jesus. Chúng ta vui mừng ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Biết bao nhiêu người chưa được vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời, trong nhà của Đức Chúa Trời, trong hội của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi và quý bạn chăm đã tìm được của quý báu, tìm được hội thánh của Đấng Christ, hội của những người được nên thánh trong Đức Chúa Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta cần quý mến hội thánh, yêu mến hội thánh, cầu nguyện dâng hiến cuộc đời mình để phục vụ Chúa giữa hội thánh. Chúng ta đem cả cuộc đời của chúng ta cung hiến cho hội thánh này, trả giá bằng chính sự hy sinh của cuộc đời của chúng ta cho công việc nhà Chúa. Thưa quý bà anh chị em, của báo được chôn ở trong lòng đất được tìm rồi. Thưa quý bà anh chị em, đó là những linh hồn của những người hư mất trong trần thế này, đó là tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ, của Đức Chúa Trời, và đó là hội thánh của Đức Chúa Trời, hội thánh của Đấng Christ. Và mong rằng tôi và quý bà anh chị em là con cái của Chúa, chúng ta nhận được của báo này, hãy nắm giữ chắc chắn và hãy dám trả giá để chúng ta giữ được những của báo này trong đời sống của chúng ta. Cầu xin Đức Chúa Trời ở cùng và ban phước cho tôi và quý bà anh chị em thật là nhiều, để mỗi chúng ta nâng niu yêu mến của báo mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khi chúng ta tìm được. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.